Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời kỹ sư Đỗ Như Điện cùng tham gia cuộc hội luận. Kỹ sư Đỗ Như Điện hiện là trưởng ban giám sát của lực lượng cứu nguy dân tộc, cũng là cố vấn cho Hội đồng chấp hành Cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ. Ông từng là điều hợp viên lâu năm của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại và hiện nay ông đang phụ trách điều hành đài Đáp Lời Sông Núi. Kính thưa Đỗ Như Điện, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin ông gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn và tại Houston và Dallas đang lắng nghe cuộc hội luận của chúng ta, thưa ông.
Vâng, thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình, tôi là Đỗ Như Điện ở miền Nam California, hân hạnh được góp tiếng nói trên làn sóng của Đài Sài Gòn Houston.
Vâng, kính thưa kỹ sư, một trong những cái sự kiện nổi bật mà người Công giáo Việt Nam quan tâm hiện nay đó là quan hệ ngoại giao giữa Cộng sản Việt Nam với lại Tòa Thánh Vatican. Chúng tôi được biết là hai quốc gia này đã bắt đầu bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ông từng là điều hợp viên của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, chắc chắn là ông rất quan tâm đến cái sự kiện này. Xin ông cho quý thính giả biết rõ hơn về vấn đề này, thưa ông.
Vâng, trước nhất tôi muốn hiểu rõ hơn cái chữ mà giáo sư Nguyễn Tinh Kết dùng, đó là hiện đang có cái bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Theo tôi thì nó vẫn đang tiến hành chứ nó chưa bình thường đâu. Đó. Nhưng vấn đề này đó là một vấn đề cũng hết sức là hệ trọng, và đặc biệt là đối với người Công giáo ở trong nước cũng như người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại rất là quan tâm. Và chẳng những vậy, người Việt Nam cũng rất là quan tâm. Nhưng để đi vào vấn đề này, tôi muốn trở lại cái thời một chút về lịch sử một tí. Vì chúng như quý thính giả và giáo sư Nguyễn Chính Kế đã biết rằng là Giáo hội Công giáo Việt Nam đã hiện diện ở Việt Nam gần 5 thế kỷ. Và cái mối bang giao giữa Vatican và Việt Nam đã khởi sự đã cách đây 91 năm rồi, tức là từ năm 1925, trải qua nhiều giai đoạn. Thì cho đến nay, cho đến giờ phút này chúng ta đang nói chuyện ở đây, thật sự Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao, mặc dầu cái sự thảo luận giữa hai bên nó đã diễn ra đến nay đã hơn 1/4 thế kỷ rồi, tức là 25-26 năm rồi. Và qua mấy chục cuộc thảo luận, cũng như nhiều lần các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã đến Vatican, đã gặp những vị giáo hoàng. Chúng ta biết là từ trong bao nhiêu năm qua thì diễn tiến nó vẫn như vậy, và cho đến bây giờ vẫn chưa có một cái mối bang giao thật sự theo đúng cái nghĩa hai quốc gia bang giao với nhau. Cái điều mà gần nhất cho chúng ta thấy là từ năm 2011 thì Việt Nam mới đồng ý để cho Tòa Thánh đặt một vị đại diện, nhưng mà lại không cư ngụ tại Việt Nam, tức là Đức Tổng Giám Mục Leopoldo ở bên ở tại văn phòng thì đặt tại Singapore và làm việc thì lâu lâu qua Việt Nam, chứ cũng không phải cư ngụ tại Việt Nam. Bởi vì chúng ta biết là từ năm 1956 thì khi mà đất nước đã chia đôi, thì năm 1959 tòa khâm sứ ở miền Bắc đã bị đóng cửa, và sau đó thì sự liên lạc giữa Việt Nam với miền Bắc coi như hoàn toàn chấm dứt, và Vatican với miền Nam Việt Nam thì có cái sự bang giao từ năm 1956 cho tới năm 1975, khi mà Đảng Cộng sản chiếm được miền Nam Việt Nam thì đã trục xuất và đóng cửa tòa khâm sứ tại Sài Gòn. Cho đến hôm nay thì chỉ có cái văn phòng liên lạc là, như tôi đã nói, là Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Guerrilli làm việc tại Việt Nam đi đi lại lại giữa Singapore và Việt Nam, chứ thật sự chưa có cái ban giao như là người ta tưởng. Đó là cái tình trạng ban giao giữa hai bên, và thưa giáo sư Nguyễn Chí và thưa quý khán giả. Thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải đi sâu vào cái vấn đề này nữa. Thật sự nếu mà có được một cái sự ban giao thì nó phải trải qua nhiều những cái thỏa thuận khác, nhưng mà những cái thỏa thuận ấy giữa hai bên đàm phán cho đến hôm nay tôi chưa nhìn thấy nó đấy có cái rõ rệt, cái nét gì rõ rệt cả. Cái thực tế mà tôi nhận định là được đến nay nó là như thế. Thưa giáo sư Nguyễn Chí Kết và thưa quý thính giả đang theo dõi chương trình.
Vâng, như vậy thì cho tới nay thì chúng ta cũng chưa biết được là giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican có thể sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao hay không, phải không thưa quý sư?
Vâng, đúng như vậy. Cho đến những ngày gần đây thì là cũng có nhiều nguồn tin, có những nguồn tin khá là đáng tin cậy. Và đặc biệt là gần đây nhất thì Đức Hồng Y Reinhard Marx, tức là vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và ngài cũng là một trong những 9 vị Hồng Y ở ban cố vấn của Đức Giáo Hoàng Francis, mới có một cái cuộc viếng thăm Việt Nam từ ngày 17 tới, từ ngày, đúng rồi, đời cho tới ngày 17 tháng Giêng vừa rồi, từ ngày mùng 8 tới ngày 17 tháng Giêng vừa rồi, 9 ngày ngày thăm viếng Việt Nam. Và những nguồn tin chúng tôi nhận được thì ngài được coi như là một cái vị đặc sứ, có lẽ là đi quan sát và tìm hiểu Việt Nam trước khi có những cái đề nghị theo cái hướng tiến tới việc ban giao ở Việt Nam giữa Tòa Thánh và Vatican hay là chưa. Thì rất tiếc là cái việc thăm viếng của Đức Hồng Y Marx ở Giáo hội Việt Nam trong suốt quá trình hơn một tuần lễ đó, thì nó đã, theo tôi, cái nhìn của tôi, nó đã không diễn ra như là cái điều mong ước của Hội đồng Giám mục Đức. Bởi vì mặc dầu Đức Hồng Y Marx đã có cơ hội gặp rất nhiều những viên chức, kể cả các viên chức cao cấp.
Cần tiền mà lại cần thật gấp, hãy đến ngay Quick Cash Funding không.
Xin lỗi quý thính giả, chúng tôi đang bị trục trặc về kỹ thuật, chúng tôi cũng không biết tại sao. Dạ vâng.
Tiếp tục ạ. Vâng.
Dạ vâng.
Thế thì trong cái chuyến viếng thăm đó, thì theo lịch trình á, thì Đức Hồng Y Marx sẽ có, ngoài vấn đề tới Hà Nội và một số nơi ở Bắc Việt, thì Đức Hồng Y sẽ có cái chương trình vào Giáo phận Vinh. Thế nhưng mà rồi cái chương trình vào Giáo phận Vinh đã bị ngăn trở. Và theo như tin tức chúng tôi nhận được từ ông Nước thì nói rằng là chính quyền đã ngăn cản cái việc đến Giáo phận Vinh với lý do là không an ninh. Đó là một cái lý do rất là trẻ con. Nhưng mà rồi khi vào tới Sài Gòn đó, thì mặc dù phái đoàn của Đức Hồng Y có dâng lễ tay ngay tại nhà thờ chính tòa ở Sài Gòn, tức là nhà thờ Đức Bà đó, nhưng mà trong cái lễ thánh lễ đó thì chúng tôi lại không thấy có bất cứ một vị giám mục của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hoặc là một cái nghi thức, hoặc là một cái lời giới thiệu, hoặc là một cái tin tức gì do Tổng Giáo phận Sài Gòn công bố, mà gần như phái đoàn âm thầm đi nơi này nơi khác. Mà cái nơi sau cùng trước khi mà rời Việt Nam đó là đến Dòng Thủ Thiêm, tức là cái chỗ mà nhà chính quyền đang muốn lấy. Thì qua cái chuyến viếng thăm này, tôi thấy rằng là giữa Hà Nội và Vatican nó còn có rất nhiều những cái khúc mắc chưa giải quyết. Đó là cái thực trạng. Vì vậy mà có lẽ sau cái chuyến viếng thăm đấy, không biết chắc, nhưng mà theo cái sự suy đoán và đánh giá của chúng tôi đó, thì nếu như Đức Hồng Y Marx là một người bạn rất thân và được Đức Giáo Hoàng Francis tín nhiệm, có một chuyến viếng thăm Việt Nam như vậy, thì tôi nghĩ rằng nhiều vấn đề vẫn còn tồn đọng mà chưa giải quyết được. Do đó cái vấn đề đưa tới sự bang giao với Việt Nam mà như dư luận nói rằng sẽ tiến hành rất gần, trong thời gian rất gần đây, thì tôi rất là nghi ngờ. Đó là cái nhận định của tôi hiện thời.
Thưa kỹ sư Đỗ Như Điệt, là một người Công giáo như ông ấy, thì ông nghĩ rằng là người Công giáo Việt Nam có mong muốn cho Cộng sản Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh Vatican hay không thưa ông?
Đứng trên căn bản là người Công giáo Việt Nam thì tất nhiên là ai cũng mong đợi như vậy. Thế nhưng mà nếu giả sử như với hiện tại mà có sự bang giao thì chúng ta phải nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất là khi mà hai quốc gia bang giao thì tất nhiên nó có những cái vấn đề phải đặt ra, và cái quyền lợi của hai bên nó phải rõ ràng. Thế về việc Vatican đó thì mong đợi cái gì và Hà Nội mong đợi cái gì thì chúng ta cũng đều thấy. Đối với Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ như Vatican thì có cái mối bang giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, đó là 190 mấy quốc gia, thì chỉ còn vài ba quốc gia là không có bang giao với Vatican. Thế thì đó là cái mong muốn của giáo hội, và khi mà giáo hội mong muốn như vậy thì Vatican hiện diện ở nơi nào thì thứ nhất ở Việt Nam đấy, là nếu có sự bang giao thì thứ nhất là để mà ngăn chặn Việt Nam có một cái giáo hội gọi là một cái giáo hội quốc doanh. Thứ hai nữa là Vatican có thể giúp Việt Nam hiệp thông với Vatican về phương diện thiên liêng, bảo vệ giáo hội Việt Nam khỏi bị vây hại, và có thể tìm hiểu các vấn đề của Việt Nam rõ ràng hơn, cụ thể hơn, không thông qua những cái bản báo cáo, và có thể chọn được những cái vị giám mục tài giỏi thích hợp, thay vì bây giờ mỗi vị một cái phong chức thì đều phải có sự thỏa thuận của nhà nước. Thì nếu có bang giao thì những vấn đề đó nó dễ dàng hơn. Còn về người phía người giáo dân á thì tất nhiên là mong đợi rồi. Nhưng mà tôi thấy nếu có bang giao bây giờ thì một trong những vấn đề mà tôi hết sức quan tâm là đối với một cái chế độ như chế độ Cộng sản hiện tại ở Việt Nam, và với cái tình trạng chỉ có 7% là người Công giáo, 93% dân số không phải là người Công giáo, và nếu có sự bang giao thì 93% người không Công giáo đó họ nhìn 7% của người Công giáo dưới cái con mắt nào? Người ta sẽ thấy rằng là Vatican cũng như người Công giáo đi với chính quyền, đi với một cái chính quyền mà chính quyền ấy là thù địch đối với các tôn giáo. Vậy thì cái tương lai gần của Giáo hội Công giáo Việt Nam nó thiệt thòi rất lớn cho cái vấn đề gắn kết giữa người dân với nhau. Với cái con mắt của những người không ưa Cộng sản bây giờ thì người ta sẽ nhìn chung là người Công giáo gần với phía Cộng sản, và như vậy đi ngược lại cái nguyện vọng mà dân chủ của đại đa số dân người công dân Việt Nam. Đó là cái vấn đề mà hết sức nghiêm trọng mà tôi rất là lo ngại, và thưa anh và thưa quý thính giả.
Thưa kỹ sư Đỗ Như Điệt, theo cái sự phân tích của kỹ sư đó, thì chính bản thân tôi cũng cảm thấy rằng nếu vậy thì cũng chẳng nên bình thường hóa quan hệ với Cộng sản Việt Nam làm chi. Tại vì cái quan hệ giữa người dân với người dân đó, nó quan trọng hơn là cái quan hệ giữa nhà nước với lại Vatican rất là nhiều. Nếu mà cái điều đó mà cái sự quan hệ giữa Vatican và nhà nước Cộng sản Việt Nam mà nó đem lại một cái sự bất lợi như vậy đó, thì tôi thấy cái sự bất lợi đó nó tai hại hơn rất là nhiều, nhất là về vấn đề truyền giáo. Người ta nhìn Giáo hội Công giáo Việt Nam giống như là đi đôi với hay là thân cộng hay là thân chính quyền đó, thì cũng là một cái điều hết sức là bất lợi. Vâng, tôi cũng mong là sau cái chuyến đi của vị Tổng giám mục Đức ông Lý Đức đó, thì quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican có thể sẽ không có thực hiện được. Bây giờ trở lại với vấn đề Việt Nam. Thưa Kỹ sư Đỗ Như Điện, Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu Đại hội Đảng lần thứ 12 ngày 20 tháng Giêng, tức là ngày hôm qua. Để mà chuẩn bị cho Đại hội Đảng thì Cộng sản Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị của Ban chấp hành Trung ương trước đó. Ông có theo dõi những hội nghị này không, và ông nhận định như thế nào về những cái hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng này?
Vâng, trước khi cái đại hội của Đảng Cộng sản 12, lần thứ 12 được khai diễn, thì chúng ta thấy là trong cái khóa gọi là khóa 11, tức là từ 5 năm qua, thì Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có 14 lần gọi là hội nghị Trung ương. Trong cái 14 lần hội nghị Trung ương ấy, mỗi lần thì nó có những vấn đề của cái giai đoạn thời gian để trong nhiều giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng mà đặc biệt là ba cái lần hội nghị sau, trước khi có cái đại hội mà khai mạc ngày hôm kia, ngày 20 đó, và ba chính thức ngày 21 tháng Giêng, thì những cái lần sau nó chú trọng vào vấn đề nhân sự. Thì các lần trước á, nó giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mà có một cái vấn đề hết sức cốt lõi thì nó lại có thể nói rằng nó lại coi nhẹ, đó là cái vấn đề thể chế. Thì trong những cái đại hội lần trước, mà nếu chúng ta hiểu rõ về Cộng sản hơn, thì tất cả mọi chuyện ở tại Việt Nam do Bộ Chính trị và do các cái hội nghị Trung ương giải quyết, toàn phía Chính phủ cũng như là Quốc hội thì làm theo những cái gì do những cái hội nghị Trung ương đưa ra. Do đó chúng ta đừng lầm lẫn là cái Chính phủ hay là Quốc hội là điều hành đất nước đâu. Không có, hoàn toàn không có, tuyệt đối không có. Tất cả mọi công việc đều do Bộ Chính trị đưa ra, và Chính phủ dưới cái quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như bên Quốc hội là thi hành những cái chính sách do Bộ Chính trị đưa ra mà thôi. Kể cả những lời phát biểu của những vị như là Bộ trưởng Ngoại giao của Thủ tướng và những viên chức khác, khi mà nói ra vấn đề gì thì phải được Bộ Chính trị tuyệt đối là duyệt y trước. Do đó, trong cái thời gian cái hội nghị 12, 13, thì người ta đã đặt ra những vấn đề. Đây là những vấn đề trước đây thì nhiều người cho rằng đó là những tin đồn, nhưng thật sự cho đến bây giờ thì nó đã được bạch hóa. Tức là ngay cả ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là Thủ tướng Chính phủ đi nơi này nơi khác phát biểu thế này thế nọ thì về vẫn phải bị gọi là chỉ trích và đem những cái lời phát biểu ấy ra để mổ xẻ xem rằng những lời phát biểu của ông Thủ tướng ấy có đi đúng cái đường lối chính sách của Bộ Chính trị hay không. Và từ đó họ đã đánh giá là người nào tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác Lê, người nào đi trật hướng. Đó là cái sự kiện lịch sử ở Việt Nam và diễn ra trong suốt 14 cái hội nghị Trung ương. Mỗi lần như vậy họ đều đưa cái sinh hoạt của cả quốc gia vào trong một cái khung nhất định do Đảng Cộng sản đặt ra. Do đó chúng ta thấy Việt Nam hoàn toàn bế tắc, hoàn toàn trì trệ về rất nhiều phương diện, từ kinh tế, ngoại giao, giáo dục, xã hội, tất cả nó nằm trong cái khuôn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra. Chứ còn về phía Chính phủ cũng như Quốc hội hoàn toàn phải tuân phục mà thôi. Vì vậy mà trong thời gian qua chúng ta sẽ thấy, và nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái đại hội này không có những cái bứt phá để đi qua được những cái rào cản ấy, thì Việt Nam sẽ vẫn rơi vào cái tình trạng suy thoái và có thể đất nước sẽ lâm nguy đối với cái tình trạng hiện tại như hôm nay. Thưa anh Kết và thưa quý khán giả.
Vâng, Thưa kỹ sư Đỗ Như Điển, qua cái viễn ảnh mà kỹ sư vừa mới trình bày đó thì chúng tôi thấy quả thật là tương lai của Việt Nam cũng rất là đáng bi quan, và cái chế độ, cái hy vọng Việt Nam sẽ trở thành một cái đất nước tự do dân chủ nó càng ngày càng có vẻ xa vời hơn. Thưa kỹ sư, đại hội đảng mới bắt đầu được một ngày và những gì xảy ra ở trong đại hội chắc chắn là sẽ không được Cộng sản chính thức loan tin ra ngoài. Nếu mà có những cái thông tin gì đó thì chỉ là những cái thông tin bị rò rỉ ra ngoài mà thôi. Vì thế chẳng mấy ai biết được chắc chắn là những gì đang xảy ra ở trong đại hội. Tuy nhiên chúng ta đã biết một số thông tin từ những cái hội nghị trung ương đảng trong mấy tuần vừa qua như kỹ sư vừa mới trình bày. Thì qua những thông tin ấy đó thì chúng ta có thể đoán được phần nào cái hướng của đại hội 12 này như thế nào hay không? Thưa ông có đoán ai sẽ nắm chức vụ Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam ạ? Không ạ?
Trước nhất là về cái đánh giá của riêng cá nhân tôi đó, thì bởi vì tôi là cái người mà cũng có nghiên cứu về Cộng sản, do đó tôi trước nhất là tôi không chấp nhận chế độ Cộng sản và tôi hoàn toàn chống lại cái sự hiện diện của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Từ cái căn bản đó thì cái nhìn của tôi ấy, dầu ông nào bà nào trong Đảng Cộng sản hiện tại, cái Đảng Cộng sản hiện tại đó, những thành phần mà nổi nang mà có thể nắm được các chức vụ này chức vụ kia đó, thì ai làm Tổng Bí thư đi nữa thì cái tình trạng Việt Nam vẫn không thay đổi. Do đó tôi không quan tâm tới ai sẽ là người được bầu vào chức vụ này, chức vụ kia. Bởi vì như tôi trình bày ở trên, dầu là Tổng Bí thư, dầu là Thủ tướng, dầu là Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng vân 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 vân, thì tất cả những người đó không có cái quyền gì để mà thi hành theo cái đường lối, cái sáng kiến của cá nhân mình cả. Tất cả những sáng kiến đó phải đưa vào trong cái Bộ Chính trị, và Bộ Chính trị sẽ bắt những người đó phải thi hành. Chẳng hạn như những cái tin tức gần đây người ta đã nói đến những cái cấm cản, những cái phân tích của những lời phát biểu nơi này nơi khác, đi họp nơi này nơi khác, thì Bộ Chính trị họ đưa ra, họ mổ xẻ. Bởi vì nếu ai đã sinh hoạt trong Đảng Cộng sản hay là những đảng viên Đảng Cộng sản, nhất là đảng viên cao cấp, thì biết rõ rằng là họ kiểm điểm nhau và theo dõi nhau từng lời nói, từng cử chỉ. Do đó bây giờ giả tỷ như một ông A, ông B, bà C nào đó được nắm cái chức vụ Tổng Bí thư, thì tất nhiên là họ phải thi hành cái quyết định chung ấy. Chứ còn không có cá nhân cái người đó mà tự ý nói ra điều này điều khác. Mặc dù với tư cách là gọi là chủ tịch đảng, nó không giống như những cái đảng khác ở trên thế giới này. Bởi vì cái Đảng Cộng sản nó vẫn theo một cái quy trình hết sức là chặt chẽ. Do đó cá nhân tôi thì tôi không có tin tưởng bất cứ một cái người nào, dầu là ông A bà B nào đó được đề cử, thì nó cũng không thay đổi. Bởi vì cái cơ chế nó mới quan trọng, còn cái cá nhân thì không có quan trọng gì cả. Dạ thưa anh và thưa quý khán giả.
Vâng, như vậy thì thưa kỹ sư Đỗ Như Điển, nếu mà tất cả mọi quyết định đều là do cái Bộ Chính trị họ quyết định hết, và tất cả những cái lời tuyên bố của những cá nhân, tôi lấy thí dụ như trường hợp của ông Nguyễn Tân Dũng, ông ấy nói nhiều câu nó có vẻ thân Mỹ và đôi khi cũng đả kích Trung Cộng, thì cái điều đấy là do tự ông ấy nói ra hay là Bộ Chính trị cho phép ông ta đóng kịch như vậy?
Tôi nghĩ rằng có cả hai, thưa anh. Thứ nhất ấy, là tôi cũng không tin hoàn toàn cái sự phải chia rẽ đến cao điểm đâu. Họ bởi vì thế nào? Là vì quyền lợi. Là vì quyền lợi. Thì nếu như một bên nói ngược bên kia và một bên thắng, một bên thua, thì chắc chắn cái quyền lợi của họ cũng sẽ không còn. Vì vậy, cách gì đi nữa, họ có đấu đá nhau, họ làm gì đi nữa, thì cuối cùng họ cũng đưa đến một cái thỏa hiệp để hai bên cùng có lợi. Đó là cái điểm chính yếu của Việt Nam ngày hôm nay. Tôi giả thử như bây giờ, giả thử thôi, là phía ông Nguyễn Phú Trọng thắng thế để nắm lại chức Tổng Bí thư, thì tôi hỏi rằng trong cái số những cái kết quả mà thăm dò ở trong nội bộ Đảng, đa số trước đây là ủng hộ Nguyễn Tân Dũng, thì liệu cái những cái người đó vì quyền lợi gia đình, vì quyền lợi con cái, vì tài sản, họ có yên không? Và nếu như vậy thì sẽ có một cái cuộc đấu đá đẫm máu, nhưng mà họ có để xảy ra chuyện đó không? Chắc chắn không. Do đó, bên tám lạng kẻ nửa cân, họ sẽ đi đến thỏa hiệp. Vì vậy mà chúng ta đừng trông mong gì là bên này thắng bên kia thua để mà Việt Nam thay đổi đâu. Không, tuyệt đối không. Đó là cái điều mà sự thật nó sẽ xảy ra, và tôi tin rằng nó sẽ xảy ra như vậy, ngoại trừ có một cái biến động nào đó để mà thay đổi, đưa đến thay đổi thể chế cơ. Chứ còn bây giờ trong cái Đảng Cộng sản nó như vậy và nó sẽ không xảy ra đâu, nó không xảy ra như là người dân mong đợi đâu.
Thưa cái sự đối nhị điện, trước đây đó thì dư luận cho rằng là ở trong nội bộ của Bộ Chính trị thì có hai phe, và đó là phe thân Tàu của Nguyễn Phú Trọng và phe thân Tây Phương, thân Mỹ của ông Nguyễn Tân Dũng. Thực sự ra đó thì cái việc mà chia thành hai phe như vậy thì liệu đó có phải là thật sự họ chia thành hai phe như vậy không, hay đó chỉ là một cái sự đóng kịch của Bộ Chính trị, phe ông Trọng thì đóng kịch là thân Trung Cộng, còn ông Dũng thì đóng kịch là thân Mỹ, chứ không, thực chất không phải là như vậy. Và cái cuộc đấu đá này đó, nó cũng một phần nào nó cũng mang tính đóng kịch rất là nhiều. Không biết có phải như vậy không, thưa ông?
Nhìn bên ngoài đó thì những cái kết luận, đưa đến cái kết luận như vậy nó có vẻ đúng, là vì qua những cái lời phát biểu gọi là công khai của ông Nguyễn Phú Trọng, cũng như công khai của phe Nguyễn Phú Trọng, như là tướng Phùng Quang Thanh chẳng hạn, hay là những cái lời phát biểu của ông Nguyễn Tân Dũng, thì người ta đưa đến cái kết luận, cái khuynh hướng là phe của ông Nguyễn Phú Trọng thân Trung Cộng. Chẳng hạn như ông nói là nếu mà chúng ta chống Trung Cộng thì bây giờ làm sao chúng ta ngồi yên để mà được họp với nhau như thế này, và bao nhiêu chuyện là ông Phùng Quang Thanh nói rằng cái dư luận của người Việt Nam có vẻ chống Tàu nhiều quá, ghét Tàu nhiều quá, thì tôi rất là lo ngại, vân vân. Thì rõ ràng là những lời phát biểu ấy cho người ta nhìn, đưa đến kết luận như vậy. Hoặc là những lời mà mạnh mẽ của Nguyễn Tân Dũng khi đả kích Trung Cộng, đem dàn khoan vào, hay là nói những lời này kia. Nhưng mà ngược lại nhìn vào thực tế đó, thì suốt 10 năm làm thủ tướng của ông Nguyễn Tân Dũng, thì ai là người mà đã mở đường để cho Trung Cộng vào Việt Nam mạnh mẽ như ngày hôm nay? Ai là người quyết định đó? Thứ nhất là Bộ Chính trị, thứ hai là người thi hành những cái quyết định ấy. Ai là người đưa để cho Trung Cộng vào Tây Nguyên? Ai là người cho thuê các cái đầu nguồn? Ai là người để cho Trung Cộng thắng hầu hết những cái dự án ở Việt Nam, những cái cuộc đấu thầu rất là lớn và những cái quan trọng ở Việt Nam? Ai? Đó là chính phủ chứ gì? Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là trên mặt nổi người ta thấy có cái sự đối nghịch nhau, nhưng mà đi vào thực tế thì rõ ràng là họ thỏa hiệp với nhau. Thì đó là cái thực tế nó như vậy. Cái việc mà nói lời này lời kia để cho người Mỹ cũng như thế giới thấy rằng ông Nguyễn Tân Dũng có khuynh hướng đi thăm thân Tây Phương, vân vân, điều đó có. Nhưng mà trên thực tế nhìn vào bối cảnh của Việt Nam thì nó lại hoàn toàn ngược lại, và rõ ràng người ta đã lợi dụng những cái dư luận đó để tạo cho Việt Nam đi dây với thế giới này, nhưng mà đằng sau đó vẫn dựa vào Trung Cộng. Cái thực tế rõ ràng là như vậy, không thể chối cãi được.
Thưa kỹ sư Đỗ Như Điện, Nhiều thông tin cho biết là Nguyễn Phú Trọng đã tìm đủ mọi cách gian trá để mà tiếp tục nắm chức Tổng Bí Thư, bất chấp đã quá tuổi và đã tỏ ra bất tài đối với chức vụ này. Theo ông đó, thì nếu Nguyễn Phú Trọng cứ tiếp tục là Tổng Bí Thư đó, và nếu mà mọi chuyện nó đều là do Bộ Chính trị quyết định đó, còn tất cả mọi chuyện nó xảy ra chỉ là thì cái tình trạng đất nước theo quan điểm của ông thì nó sẽ trở nên như thế nào ạ?
Tóm lại là dù ông Nguyễn Phú Trọng hay ông nào đi nữa đó, như tôi nói, cái thể chế không thay đổi thì Việt Nam vẫn bị đá, vẫn chậm tiến, vẫn tụt hậu. Và những cái nhìn thấy trước mắt trong tương lai gần đấy là Việt Nam dựa vào, hoàn toàn dựa vào cái nền kinh tế chịu chi phối bởi Trung Cộng. Và nếu Trung Cộng sụp đổ về kinh tế, suy thoái về kinh tế thì Việt Nam cũng suy thoái theo. Và cái hiệu ứng rõ ràng nó đang xảy ra bây giờ. Vì vậy mà cái điều quan trọng đó là ông Nguyễn Phú Trọng tất nhiên là bây giờ trong cái đảng họ bắt buộc phải có một Tổng Bí Thư, rồi thì những chức vụ khác nó phải có, tất nhiên chỉ trong mấy ngày nữa thôi rồi nó cũng sẽ có. Nhưng mà như tôi nói, cái bánh xe lịch sử của Việt Nam ấy, nó chuyển động và nó chuyển động chậm lắm, do đó mà chúng ta chưa, theo tôi thì vẫn còn vô cùng bi đát. Nếu mà cái cuộc tranh đấu này, cái đòi hỏi của người dân này chưa được đáp ứng, và chính người dân trong nước, cái nội lực của những cái người mà nhìn ra vấn đề trong đảng cũng như ngoài đảng chưa thật sự có những cái quyết tâm và đứng lên để giành lại cái quyền làm chủ đất nước, thì đất nước mình vẫn còn đen tối lắm. Tôi bi quan vô cùng trước cái này, thưa anh và thưa quý thính giả.
Vâng, tôi cũng hoàn toàn, tôi cũng rất là bi quan, giống như là kỹ sư Đỗ Như Điện. Vâng, hiện nay đó, theo những cái thông tin mà chúng ta biết được đó, thì dường như ông Nguyễn Tấn Dũng đã bị loại khỏi vòng chiến và rất là khó có hy vọng khôi phục lại. Thế nhưng mà trước đây trong một cái hội nghị trung ương nào đó, đó tôi không còn nhớ rõ, thì Nguyễn Phú Trọng đã quyết tâm là lật đổ, tước bỏ cái quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng, và dường như là điều đó có thể sẽ thực hiện được. Nhưng mà cuối cùng thì Nguyễn Tấn Dũng đã lật ngược lại, và cuối cùng ông Nguyễn Phú Trọng đã bị ê mặt. Liệu ở trong cái đại hội đảng này đó, đại hội đảng lần thứ 12 này, thì cái phe cánh của Nguyễn Tấn Dũng có thể đảo ngược lại cái tình thế hiện nay không, thưa quý sư?
Cho đến ngày hôm nay đó, thì ngoài những thông tin gọi là không chính thức, tức là cũng rò rỉ đấy, thì cho thấy rằng là cái quyết định của Hội nghị Trung ương 14 đó, thì đã khóa lại để mà giữ chặt những cái quyết định và đại hội không thay đổi được. Tức là tóm lại thì chặn đường để cho Nguyễn Tấn Dũng không có thể gọi là lật được thế cờ. Thế nhưng mà cũng chưa thể biết được, là vì các cái đại hội này là nó quy tụ tới 1510 đại biểu ở khắp các nơi về. Ở trong cái thành phần ấy, những cái người mà ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng cũng còn rất đông, rất mạnh, và không biết rằng là cái kết cục nó sẽ ra sao. Tôi không dám có những cái tiên đoán gọi là gì, nhưng mà vẫn có thể có những cái chuyện xảy ra, vẫn có thể. Mình cứ nhìn về ngoài đấy thì thấy rõ là ông Nguyễn Phú Trọng quả thật là tìm mọi cách để loại ông Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà phía Nguyễn Tấn Dũng tôi nghĩ là họ cũng chả khoanh tay để mà ngồi chờ. Vì vậy mà tôi nói rằng cái giải pháp sau cùng của họ đó, thì họ sẽ phải thỏa hiệp. Nếu mà ông Nguyễn Tấn Dũng có phải ra đi, thì tôi nghĩ rằng cái vây cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ không có thể bị gọi là đàn áp một cách triệt để. Và ông Nguyễn Tấn Dũng cũng có cái con đường để gọi là hạ cánh an toàn. Thì đó là những cái hiện tượng mà tôi nghĩ nó có thể xảy ra. Còn bây giờ tuyệt đối bên một bên thắng, một bên thua thì tôi không tin nó xảy ra, bởi vì vì quyền lợi của họ thôi. Tất cả về quyền lợi, chứ không phải vì cái tương lai của đất nước hay của dân tộc hay là của 90 triệu đồng bào đâu. Nó là của 4 triệu đảng viên thôi. Đó là cái tình trạng nó bi đát là ở cái chỗ đó.
Dạ vâng. Bây giờ trở lại vấn đề của kỹ sư, thưa kỹ sư. Hiện nay chúng tôi được biết là ông đã bắt đầu phụ trách cái đài Đáp Lời Sông Núi. Xin ông cho biết hiện nay số người nghe đài đông như thế nào và đài đã phát triển như thế nào trong những năm qua, thưa ông?
Vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết đã đề cập tới vấn đề này. Trước nhất thì đài radio Đáp Lời Sông Núi thì chúng tôi thành lập cách đây đã hơn 4 năm, tức là ngay sau khi cái đài BBC London tháng 3 năm 1911 họ vừa ngưng tiếng đó, thì chúng tôi thuê lại cái làn sóng đó ngay lập tức. Và chúng tôi bắt đầu phát sóng vào ngày 15 tháng 5 năm 2011, chỉ có vài tháng sau cái BBC họ ngưng cái tiếng Việt. Vì nó là cái làn sóng cũ, rất quen thuộc với người dân Việt Nam trong rất nhiều năm. Và nó lại rơi vào cái thời, cái giờ rất là thuận tiện, tức là 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Do đó, trước cái đó nửa tiếng, tức là nối tiếp nhau đó, thì cũng cái làn sóng đó là đài Á Châu Tự Do. Và hai cái yếu tố đó cho chúng tôi thấy là cái người Việt Nam đón nghe rất là đông. Chúng tôi không có con số thống kê nhất định, nhưng mà chúng tôi chỉ mong đợi thế này và chúng tôi nghĩ rằng con số đó có thể đạt được. Chỉ chừng 0.5% số người nghe thôi, thì mỗi một ngày, mỗi một buổi phát thanh như vậy, chúng tôi có chẳng hạn 500.000 tới 1 triệu người nghe, thì đó đã là một cái nỗ lực rất lớn. Bên cạnh đó thì chúng tôi còn có phát trên Internet, và với cái số lượng mà 30% người dân Việt Nam có điều kiện để mà vào trong Internet đó, thì tôi nghĩ rằng là cái con số người Việt Nam nghe có thể 1-2% dân số. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi mong đợi và cũng rất là lạc quan. Bởi vì qua những cái cuộc nghiên cứu và kiểm thính đó, thì càng những vùng sâu vùng xa thì bà con lại càng nghe nhiều. Nhất là những nơi mà không có Internet hay là những nơi mà nhà quê người ta không quen với những cái phương tiện kỹ thuật cao đó, thì người ta nghe radio bình thường, bởi vì nó đây là làn sóng AM, nó rất là dễ nghe. FM thì không có, nhưng mà làn sóng cao hay làn sóng ngắn đó, thì Việt Nam bây giờ ít người nghe lắm. Do đó làn sóng AM mà nó là rất mạnh nữa, thành ra ở đâu nghe cũng được. Do đó nói hỏi tôi về con số người nghe thì tôi không dám quả quyết, nhưng chúng tôi lạc quan là qua nhiều yếu tố và qua nhiều cái cuộc thăm dò đó, thì cái sự phản ứng rất là tích cực và thuận lợi của trong nước. Thì đây là một cái đài đấu tranh, nó không chịu ảnh hưởng bất cứ một cái quyền lực hay là một cái đảng phái hay là một quốc gia nào. Do đó nó của người Việt Nam, của tất cả chúng ta. Và cái đài này được nuôi sống bằng sự góp sức của đồng bào trong nước cũng như hải ngoại. Do đó mà nó được sống tới ngày nay, và cái sự đáp ứng của đồng bào trong nước đối với đài nó hết sức là tích cực, thưa anh và quý thính giả.
Vâng, tôi thấy rằng là đài có cái phần phát thanh ở trên Internet để mọi người đó là nếu mà không nghe được vào cái giờ phát thanh chính thức thì vẫn có thể nghe lại. Chính bản thân tôi cũng không bao giờ nghe vào cái giờ chính thức cả, nhưng mà thường là nghe lại từ ở trên Internet. Điều đó cũng có lẽ rất nhiều người đã nghe đài Đáp Lời Sông Núi ở trên Internet. Vâng, thưa kỹ sư, coi như là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi đã tồn tại được gần 5 năm rồi. Phải nói đó là một cái điều rất hết sức là đáng mừng. Nhưng mà để tồn tại trong vòng 5 năm như vậy đó, thì thưa kỹ sư, chắc chắn là cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Vậy thì cái khó khăn lớn nhất mà đài Đáp Lời Sông Núi phải đối phó thì nó là cái khó khăn gì, thưa quý sư?
Vâng, trước nhất thì chúng tôi cũng phải nhắc lại một cái điểm, đó là quý vị thính giả bây giờ có thể nghe được bằng telephone thường, tức là cell phone hoặc là phone nhà. qua một cái số điện thoại, tức là tôi xin đọc cái này, nếu quý vị thính giả nào sẵn sàng thì ghi lại, và chưa sử dụng nghe thử thì nghe. Là cái số điện thoại là 832-999-1124, 832-999-1124. Thì khi quý vị bấm vào cái số điện thoại này bất cứ giờ nào thì sẽ nghe được cái chương trình phát thanh của cái ngày hôm đó một cách dễ dàng, giống như là quý vị gọi điện thoại vậy. Đặc biệt là những quý vị dùng những cái điện thoại mà không có giới hạn số phút đó, thì nghe hoàn toàn miễn phí. Còn những quý vị nào phải trả tiền đó, thì có thể giống như một cái cuộc gọi long distance, nếu không ở cái area code của 832. Quý vị ở trong nước cũng có thể nghe được, và nếu dùng cái số cái thẻ điện thoại để mà bấm vào cái số đó vẫn nghe được. Do đó khắp nơi trên thế giới này đều có thể nghe được bằng cái số đó. Đó là một cách. Cách thứ hai nữa là chúng tôi cũng trong tương lai gần, chúng tôi cũng sẽ có nhiều cái cách khác nữa bên cạnh đó, như hiện tại cũng đã có, nhưng mà chúng tôi sẽ có nhiều cách khác nữa để cho bà con tiếp cận nghe nó dễ dàng hơn. Về cái khó khăn thì tất nhiên là đây là một cái đài do một cái tổ chức đứng ra điều hành, và hoàn toàn chi phí, bởi vì cái chi phí lớn nhất là cái chi phí thuê làn sóng phát thanh. Thì mỗi tháng chúng tôi phải trả cái tiền thuê làn sóng không đó là 10.000 Mỹ Kim một tháng. Bên cạnh đó là những cái điều hành về kỹ thuật, về những cái chi phí khác vào khoảng độ 4-5.000 nữa. Tóm lại là mỗi một tháng thì chúng tôi phải tìm ra 15.000. Thế thì trong gần 5 năm qua đó, phần lớn là do quỹ đồng hương đóng góp, hoặc là qua những cái cuộc gây quỹ, chứ hoàn toàn chúng tôi không có bất cứ nhận bất cứ một cái sự tài trợ của bất cứ một cái tổ chức hoặc là một cái thế lực nào. Thế thì đó là cái trở ngại, cái khó khăn thứ nhất. Nhưng mà cho đến nay thì chúng tôi vẫn vượt qua được. Và để kỷ niệm 5 năm đài phát thanh đó, thì chúng tôi đang phát hành cái vé số. Và cái vé số năm nay thì sẽ sổ đúng vào ngày khai sinh của đài, tức là ngày 15 tháng 5 năm 2016, và sẽ được trực tiếp truyền hình qua một cái live show ở trên đài SBTN từ 1 giờ trưa Chủ nhật, 1 giờ trưa ngày 15 tháng 5. Mà quý vị, cái điều quan trọng nữa là đài chúng tôi xin cái sự bảo trợ. Ví dụ như quý vị vào nghe đài thấy rằng buổi phát thanh hôm nay cho ông A hay bà B hay một cơ sở thương mại hay là một nhóm thân hữu đứng ra bảo trợ, thì cái bảo trợ như vậy là bảo trợ tiền thuê đài, tức là 300 đồng. Thì nếu quý vị đồng ý xướng tên thì chúng tôi xướng tên là ngày hôm nay do ví dụ như Nguyễn Chiến Kết bảo trợ, thì cái con số người bảo trợ nó cũng từ từ tăng. Và chúng tôi cũng kêu gọi bà con nào muốn bảo trợ cho chúng tôi một buổi phát thanh, chúng tôi sẽ xướng tên quý vị đó ở trên đài. Cái khó khăn thứ hai là chúng tôi không có một cơ sở. Tất cả anh em hơn 20 người, từ thông tín viên, biên tập viên cho tới điều hành đài, đều ở mỗi người một phương. Có người ở Việt Nam, có người ở bên Canada, có người bên Âu Châu, có người Úc Châu, có người ở Mỹ, ở nơi này nơi khác. Chúng tôi hoàn toàn áp dụng kỹ thuật để mà làm việc. Nhưng mà chúng tôi rất hãnh diện là trong suốt gần 5 năm qua, chưa bao giờ chúng tôi bỏ lỡ một chương trình nào. Vẫn liên tục, vẫn đều đặn như vậy. Đó là một cái cố gắng hết sức. Chỉ vì tâm huyết mà anh em làm việc với nhau trong cái tinh thần phụng sự cho việc chung mà thôi. Dạ thưa quý thính giả và thưa anh Kết.
Vâng, cảm ơn kỹ sư Đỗ Như Điện đã dành thì giờ cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay, và cái cuộc hội luận cũng đã hết sức là lý thú. Vâng, bây giờ thì đã hết giờ rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn kỹ sư và cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi hôm nay.